Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tôi rất là trông đến cái lúc để nói chuyện với anh bởi vì tôi muốn hỏi anh về một cái chuyện nó đang xảy ra mà tôi đoán rằng là rất nhiều người quan tâm, tức là cái liên minh liên quốc hội toàn cầu để mà chống Trung Quốc.
Vâng, ngày nay thì người ta không phải thấy là chỉ có một mình Hoa Kỳ đơn độc nghĩa là trực diện với Trung Quốc để có thể là ngăn ngừa hay là để giảm bớt cô lập những cái ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, mà còn có nhiều cái tiếng nói khác từ nhiều phía khác nhau. Chúng ta cũng từng nghe nói đến cái tiếng nói từ Úc chẳng hạn, hoặc là những cái phản ứng từ Ấn Độ chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang thấy là đây là một cái nỗ lực có tính cách kết nối toàn cầu về giữa các cái đại diện dân cử ở trong các cái quốc hội của các cái quốc gia dân chủ để mà có một cái tiếng nói chung về cái chuyện mà chống lại cái ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt là các cái vấn đề về cái vấn đề là tôn trọng dân chủ, về cái vấn đề tôn trọng nhân quyền và những cái vấn đề khác. Thưa anh Quốc Vinh, thì đây là một cái nỗ lực có thể nói rằng là khá nghĩa là ngoạn mục của Sir Ian Duncan Smith, là một thủ lãnh của đảng Bảo thủ Anh, rất là có cái tiếng tăm, và chính ông đã gióng lên cái lời kêu gọi thành lập cái tổ chức này.
Nhưng mà thưa anh, tính đến nay thì đã có bao nhiêu tham gia cái liên minh này rồi?
Thật ra thì những cái người ghi danh tham gia cái liên minh này nó không phải là từng cái quốc hội mà là từng một cái đại biểu dân cử của các quốc hội trên các nước thôi. Và họ ghi danh với tư cách là những cái cá nhân của mình chứ không phải là những cái quốc hội theo cái nghĩa tập thể của nó. Thì cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là khi mới bắt đầu thành lập thì chỉ có khoảng 14 dân biểu và nghị sĩ. Thì bây giờ người ta thấy là cái con số nó lên đến hơn 100 rồi và cũng càng ngày càng gia tăng, và nó đến từ những cái nước mà vốn có truyền thống sinh hoạt dân chủ ở Tây phương như là các nước ở Âu Châu chẳng hạn, thì nó cũng bây giờ nó đang lan rộng dần đến Nhật Bản, đến Uganda và ngay cả bên Ấn Độ cũng đã có nhiều người cũng bắt đầu là ghi danh rồi. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự phát triển khá nhanh chóng và nó quy tụ được nhiều cái tiếng nói từ nhiều cái khuynh hướng khác nhau. Nó không phải đến từ các cái nước không, mà nó còn ở trong những cái nước đó còn có những cái tiếng nói có thể là trái ngược nhau, khác đảng phái với nhau, nhưng mà cùng một cái mục tiêu hay là cùng một cái ý hướng là chống lại cái sự nghĩa là ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc ngày một gia tăng.
Nhưng mà khi nói đến cái ảnh hưởng của Trung Quốc thì nó bao gồm những cái hành động gì thưa anh, hay là chỉ nói đến về mặt ý thức hệ, tức là dân chủ, nhân quyền mà thôi?
Vâng, trong cái lý do mà để thành lập cái này thì Sir Duncan Smith cũng khá nói rõ, tức là đây là một cái tập hợp nhằm nối kết lại những cái đại biểu dân cử để chống lại những cái hành động mà ông cho rằng là nó phản dân chủ và nó vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, và đặc biệt là trong cái thời kỳ coronavirus bây giờ thì cũng cần có những cái tiếng nói chung để mà có thể gây ra một cái áp lực đối với Bắc Kinh trong cái hành vi của họ về cái cuộc khủng hoảng này.
Những nước mà ở trong Five Eyes hay là bên Âu Châu, Nhật Bản này kia là vốn đã là nước dân chủ rồi. Bây giờ là chống lại cái vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.
Bắt đầu bằng những cái thành viên đến từ các cái nước mà trong một cái khối họ gọi là Five Eyes, tức là 5 nước nói tiếng Anh đó, và một số các cái nước ở châu Âu và ở Nhật Bản. Thì số thành viên của cái liên minh là nó càng ngày càng được nghĩa là mở rộng một cách khá nhanh chóng, trong đó kể cả nhiều cái nước khác ở châu Âu và có cả bây giờ thì có cả những cái nước ở vùng xa xôi ở Á Châu như là Ấn Độ vân vân cũng gia nhập vào cái này. Như chúng ta đã nói, đây là cái sự gia nhập của các cái cá nhân, các cái dân biểu hoặc là nghị sĩ trong các cái quốc hội của các nước đó mà thôi, chứ không phải là các cái quốc hội của những cái nước đó với tư cách là một cái tập thể. Thì chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của họ là để bảo vệ cái nền dân chủ, bảo vệ cái chế độ pháp quyền và tôn trọng cái vấn đề nhân quyền ở chỗ đó. Và những cái tiêu chuẩn này, những cái giá trị này đang bị đe dọa bởi cái sự ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc.
Nhưng mà rõ ràng là Bắc Kinh sẽ không có ngồi yên trước cái chuyện này, thưa anh. Thì lâu nay thì Bắc Kinh vẫn luôn luôn sử dụng cái thế mạnh của Trung Quốc, cho nên là rõ ràng là họ vẫn cứ tiếp tục thôi. Thì liên minh này làm gì được, mà như anh nói, nếu như chỉ là một cái sự tập hợp của những cá nhân thôi thì cái tiếng nói cá nhân trong trường hợp này nó nặng ký đến đâu.
Vâng, đây cũng là một cái vấn đề mà liên minh đưa ra, tại vì từ lâu nay thì Bắc Kinh vẫn sử dụng cái sức mạnh cơ bắp của mình, đặc biệt là cái sức mạnh về kinh tế. Thì chúng ta thấy rằng cái mục tiêu của cái liên minh là nghĩa là những cái nỗ lực của các cái dân biểu nghị sĩ với tư cách cá nhân đó để gây ảnh hưởng hay là để tạo sức ép trên chính phủ của họ để có một thành lập một cái mặt trận đa diện để có thể là gây cái sức ép hay là tạo một cái vòng vây đối với Trung Quốc, một cái từ ngữ mà chúng tôi có thể liên tưởng đến một cái phim tàu cách đây mấy năm trước, là cái phim Thập Diện Mai Phục chứ chẳng hạn. Thì đây là một cái vòng vây, nó có tính cách là một cái áp lực chính trị hơn là những cái biện pháp cụ thể của các chính phủ. Như chúng ta đã thấy, thí dụ như là ở Úc vẫn có nhiều cái thượng nghị sĩ gia nhập cái liên minh này đó, và họ cũng đã lên tiếng ủng hộ những cái biện pháp của chính phủ Scott Morrison về cái việc mà đình chỉ cái hiệp ước dẫn độ đối với Hồng Kông, hoặc là tuyên bố cho người Hồng Kông có thể được định cư ở Úc nếu mà họ đang có những cái visa nào đó, vân vân. Ở ngay cả ở Ấn Độ hoặc là ở Hoa Kỳ cũng vậy, Ấn Độ cũng đang duyệt xét lại một số các cái công ty công nghệ của Trung Quốc đang hoạt động ở nước này chẳng hạn, hoặc là ở bên Anh cũng đang có những cái biện pháp mà có thể là cái mạng 5G của Trung Quốc hoạt động ở nước này sẽ không còn được thực hiện nữa, vân vân. Thì đây là những cái biện pháp nó có tính cách cụ thể mà của các cái nước có những cái cách thức đối phó với Trung Quốc, nhưng mà dĩ nhiên là các cái cách thức này nó sẽ được hỗ trợ bởi cái sức ép của những cái thành viên của cái Liên minh Liên Quốc hội toàn cầu chống Trung Quốc, thưa anh Quốc Vinh.
Hiện tại thì đang có cái căng thẳng ở biên giới Trung Quốc và Ấn Độ, và xem chừng như Ấn Độ bây giờ đang rục rịch tính chuyện là sẽ cấm một số cái công ty công nghệ của Trung Quốc. Hoa Kỳ thì cũng đã làm chuyện này rồi, cho nên là bây giờ cái liên minh này nếu càng ngày càng nhân rộng ra thì Trung Quốc sẽ rơi vào một cái vị thế cũng khó khăn lắm ạ.
Vâng, chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh của Trung Quốc từ hơn một thập niên qua nó tập trung vào hai cái diện là bên kinh tế và kỹ thuật, thì họ cũng đã đạt được những cái thành tựu khá quan trọng, và chúng ta cũng đã thấy rằng là trong 10 năm qua thì chính phủ Trung Quốc đã nghĩa là ngăn chặn rất là nhiều cái đối thủ chính trị, đối thủ kinh tế và các cái công ty về kỹ thuật cao của các cái nước khác hoạt động ở nước này. Ví dụ như là những cái trường hợp như là ở Facebook hoặc là Twitter chẳng hạn, không còn hoạt động ở Trung Quốc nữa, và thay vào đó bằng những cái công ty của người Trung chẳng hạn. Thì bây giờ cái biện pháp đó đang được áp dụng bởi Ấn Độ đối với Bắc Kinh, bởi vì cách đây chừng 2 tuần chẳng hạn thì chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh là cấm 59 cái loại ứng dụng internet của Trung Quốc được sử dụng ở trong cái đất nước này chẳng hạn. Thì đây là có thể là một trong nhiều cái đòn hoặc là những cái sức ép khá nặng trong cái vòng vây thập diện mai phục đó đối với Trung Quốc, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái ảnh hưởng lớn lao đối với cái Trung Quốc trong cái thời hiện tại, cũng như là có thể là ngay đối với những cái kế hoạch lớn của Trung Quốc như là một vành đai, một con đường, vân vân.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc họ thật sự ra đã lên kế hoạch hết cho những cái chuyện như thế này rồi thưa anh. Bởi vì chúng ta thấy đó, năm 2007, những cái công ty công nghệ toàn cầu như YouTube, nè, Facebook nè, là có thể vào Trung Quốc được. Nhưng mà chỉ hoạt động trong có 2 năm thôi thì Trung Quốc họ bắt đầu hạn chế cái hoạt động của các công ty đa quốc này. Sau đó thì còn có cả Google, WhatsApp, Instagram, rồi Twitter nữa. Thưa anh, thì tất cả đều là không có thể nào thâm nhập vào được cái mạng Internet ở Trung Quốc hết.
Vâng, và cũng chính vì vậy thì Ấn Độ mới áp dụng ngay đúng cái sách của Bắc Kinh để thực hiện cái điều này đối với cái công ty rất là lớn và rất là phát triển rất là nhanh là TikTok của Trung Quốc đang ở Ấn Độ. Chúng ta thấy rằng là giữa Ấn Độ và Trung Quốc có một cái thị trường nghe là có cái số người tiêu thụ rất là lớn, một bên là 1.3 tỷ, bên là 1.4 tỷ thì ngang bằng nhau chứ không có phải là một cái sự nghĩa là xa cách nào lắm. Và chúng ta cũng thấy rằng là với cái sự ngăn cấm TikTok này ở Ấn Độ đó, thì Trung Quốc sẽ mất đi một cái khách hàng rất là lớn và nó tạo ra một cái môi trường khác cho cái sự phát triển về các cái ngành công nghệ Internet ở chính Ấn Độ cũng như là ở một số các cái quốc gia đồng minh chẳng hạn. Thì chúng ta chỉ nêu ra cái trường hợp của TikTok như là một trong những cái điểm mà có thể là các cái chính phủ đang lập một cái mạng bao vây Trung Quốc mà thôi. Trong đó cái liên minh gọi là liên minh liên quốc hội toàn cầu đó là một trong những cái bộ phận hay là một trong những cái có thể là một cái công cụ để tạo thêm cái áp lực mạnh đối với những cái chính phủ của họ thôi.
Nhưng mà anh nghĩ rằng là Hoa Kỳ chắc cũng sẽ cấm TikTok luôn á anh?
Đây cũng là họ cũng đã lên tiếng về vấn đề này, nhưng mà một trong những điều mà khá rõ ràng nhất đó là chính phủ của Tổng thống Trump cuối cùng đã tìm ra được cái cách mà khuyến dụ hay là đã thúc đẩy hay là ép Anh Quốc không có sử dụng cái mạng 5G của Trung Quốc nữa. Và đây là một trong những cái chiến thắng, tuy rằng nó có thể là nó thầm lặng ít người biết được, nhưng mà nó rõ ràng là nó đã là một cái bức tường ngăn chặn cái 5G của Trung Quốc đi vào Âu Châu.
Bang giao của Úc và Trung Quốc thì đang ở cái giai đoạn phải nói là rất căng thẳng. Thì thưa anh là không hiểu với cái tình hình như thế này, nếu như có những dân biểu của Úc mà bây giờ tham gia cái liên minh liên quốc hội về vấn đề Trung Quốc thì sẽ làm cho cái bang giao Úc-Trung lại càng tệ hại hơn nữa phải không anh?
Dĩ nhiên là cái bang giao Úc-Trung nó sẽ có thể còn đi xuống thấp nữa với cái sự tham gia của nhiều cái dân biểu hoặc là nghị sĩ trong Quốc hội Liên bang của Úc vào cái liên minh này. Và người ta thấy rằng là đã có nhiều cái người, thí dụ như là bên phía đảng lao động thì có thượng nghị sĩ Kimberlin Kitchen chẳng hạn, cũng là một cái đồng chủ tịch của cái liên minh này, và ông cũng nói rằng là ông cũng muốn những cái tiêu chuẩn, những cái giá trị của các cái nước dân chủ phải được tôn trọng, mặc dù là bất cứ một cái chế độ nào hoặc là bất cứ ở đâu. Thì chúng ta cũng thấy rằng là đó là một trong những cái quan tâm lớn mà những cái vấn đề như là cái hồ sơ nhân quyền hoặc là những cái vấn đề là xét xử tùy tiện hoặc là không có một cái nền tư pháp độc lập ở Trung Quốc là những cái thí dụ rất là tồi tệ mà chính những cái liên minh này đang phải hướng tới để mà cải sửa.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.